Thưa quý thầy, hôm nay chúng ta học tiếp về cái bài thứ 23, tức là đi tham học phương xa. Thì ở trong bài này á, là chư Phật chư Tổ dạy chúng ta rằng nếu mà đủ duyên chúng ta đi tham học phương xa là phải nương với bạn lành. Bởi vì trong kinh Quang Dự Phật nói người bạn lành là nền tảng của muôn phước, có thể làm cho ta hiện đời khỏi lao ngục nhà vua và sau khi chết qua khỏi cửa nẻo tam đồ đắc đạo thăng thiên cũng nhờ bạn lành giúp đỡ. Thì đây quý thầy thấy là trong kinh Quang Dự Phật dạy rất là rõ, người bạn lành là nền tảng của muôn phước, có nghĩa là mình có cái phúc duyên, có cái nhân duyên lớn, cho nên mình được gặp các bậc thiện tri thức lớn, rồi mình vào trong các thiền viện mình gặp những cái người bạn tốt giúp đỡ cho mình. Cho nên ở đây nói là hiện đời khỏi bị lao ngục của nhà vua và sau khi chết là qua khỏi cửa nẻo của tam đồ, tức là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh, và đắc đạo thăng thiên cũng nhờ bạn lành giúp đỡ. Thì trong kinh A Hàm Đức Phật có nói rất là rõ là xá lợi phất là một và một kiền liên là đôi bạn tri kỷ nhiều đời nhiều kiếp, có nghĩa là sanh ra ở kiếp nào thì xá lợi phất và một kiền liên cũng là đôi bạn tri kỷ giúp đỡ lẫn nhau đến con đường thánh đạo. Cho nên trong phần này nói đi tham học phương xa là chư Phật chư Tổ dạy mình là phải nương bạn lành, nương với bậc thiện tri thức đó. Thì trong mà cổ học kinh qua có kể là một câu chuyện là lúc mà Quảng Trọng và Bảo Thúc Nha là đôi bạn chơi rất là thân, tức là lúc mà chưa làm tướng quốc á, thì hai người chơi rất là thân với nhau. Thì lúc mà còn nghèo khổ thì hai người đi buôn, thì đến khi mà đi buôn được tiền lời rồi đó thì chia tiền với nhau á, thì lúc nào á Bảo Thúc Nha cũng lấy cái phần, tức là Quảng Trọng lúc nào cũng lấy cái phần tiền nhiều hơn. Cho nên có một số người đến nói với Bảo Thúc Nha như thế này, có nghĩa là Quảng Trọng là một người rất là tham lam mà chơi làm cái gì. Thì lúc này á Quảng Trọng mới nói á là sở dĩ mà Bảo Quốc Nha lấy tiền nhiều á là nhà rất là nghèo khổ, rồi sau khi mà đi ra đánh trận á thì sao Bảo Quốc Nha sao Bảo Quốc Nha lúc nào cũng thấy Quảng Trọng đi sau lui. Thì có những người nói là Quảng Trọng rất là sợ chết, nhưng mà Bảo Quốc Nha nói á là sở dĩ á Quảng Trọng lúc nào cũng đi sau á là có cha mẹ, tức là có một người mẹ già, cho nên Quảng Trọng mới nói là sanh ta ra là cha mẹ biết ta là Bảo Quốc Nha, có nghĩa là trong mà cổ học kinh qua có cởi rất là rõ đôi bạn chí thân mà biết được mình á, tức là sanh ta ra là cha mẹ mà biết được ta là Bảo Quốc Nha, có nghĩa là bạn bè thân rất là có kết quả. Tổ Huy Sơn dạy đi xa phải nương bạn lành, thường thường đỡ nơi tay mắt, nên có câu sanh ngã giả phụ mẫu, thành ngã giả bằng hữu, nghĩa là sanh thân ta đây là nhờ cha mẹ, thành thân ta đây là do bạn lành. Thì quý thầy ở trong đạo quý thầy nghĩ này rất là rõ, có nghĩa là sanh cái thân mình ra là nhờ cha mẹ, mà thành cái thân á là nhờ bạn lành giúp đỡ trên bước đường đạo. Trong bộ Xã Duyên Minh Ký có ghi: thầy tà bạn ác như sợ cọp sói, bạn lành thầy hay thương mến như cha mẹ. Có nghĩa là Phật dạy là mình gặp thầy tà nè, bạn ác nè, mình phải sợ như là cọp, như là sói. Còn bạn lành mà thầy hay á, là thương mến như cha mẹ. Mà trong Đại Trí Độ Luận Bồ Tát Long Thọ có nói rất là rõ, có nghĩa là trên bước đường mà đi đến con đường Phật quả thì có rất nhiều cái khúc hiểu, tức là ngã trễ. Thì cái người hành giả phải luôn luôn phát nguyện là đời đời kiếp kiếp mình sanh ra nơi nào, ở quốc độ nào, được gặp thầy lành bạn tốt, chứ không có gì, không có gặp thầy tà bạn ác. Mà các ngài nói rất là rõ, thà 1000 năm không ngộ còn hơn á, 1 ngày mà mình đi lạc đường, tức là được bị thầy tà mà quân vào trong cái tàn thức của mình rồi á, thì kiếp sau mình gặp thầy tà này nữa. Cho nên phải phát nguyện lớn là đời đời kiếp kiếp sanh ở quốc độ nào cũng đều gặp thầy lành bạn tốt để hướng dẫn tu hành. Kinh Tâm Địa Quán có ghi: tất cả Bồ Tát tu tập con đường thánh đạo phải biết 4 loại pháp yếu cần phải nhớ. Thứ nhất là thân cộng thiện chi thức là đệ nhất. Có nghĩa là mình thân cộng thiện chi thức, tức là gặp thầy lành bạn tốt là đệ nhất. Rồi thứ hai là mình lắng nghe chánh pháp là đệ nhị. Có nghĩa là mình lắng nghe chánh pháp là đệ nhị thôi, chứ không phải đệ nhất. Có nghĩa là mình học hỏi chánh pháp. Chẳng hạn như mình có cái phúc duyên, quý thầy có cái phúc duyên học hỏi về cái con đường thiền, mà con đường thiền tập này chính là con đường của chánh pháp. Cho nên mình lắng nghe chánh pháp là đệ nhị. Thứ ba, như lý tư duy là đệ tam. Chẳng hạn như quý thầy đến đây nghe hòa thượng chỉ dạy về con đường thiền tập á, con đường chánh pháp á, cái mình tư duy, mà tư duy mình thể nhập cái lý đó rồi á, thì đệ tam. Thứ bốn, như pháp tu chứng là đệ tứ. Có nghĩa là như cái pháp đó mình tu á, mà mình chứng đắc, mình chứng nghiệm, mình thể nghiệm mà chỉ có đệ tứ thôi. Mà đệ nhất ở đây á, tức là phải luôn luôn thân cận thiện tri thức đó. Mười phương tất cả bậc đại thánh vương tu 4 pháp này đều chứng nhập con đường vô thượng bồ đề. Có nghĩa là mười phương tất cả Đức Như Lai đều dùng cái 4 cái pháp này mới đạt đến con đường quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác đó. Quý thầy nhớ rất là rõ. Kinh Nhân Quả nói: bạn lành có 3 việc cần yếu. Thứ nhất, thấy mình có lỗi liền biết can cho nhau. Có nghĩa là mình chơi với người bạn nào đó mà thấy mình có lỗi á, người bạn mình khuyên can nhắc nhở thì mình biết đây là bạn lành. Chẳng hạn như quý thầy muốn xuống kho mình lấy cái đồ gì đó, thì có người bạn khuyên mình nói đây là cái tội trộm cướp trong nhà chùa không được gì đó, thì đó chính là bạn lành. Còn đây mà họ xúi mình lấy nữa thì mình biết đây không phải là bạn lành mà chính là bạn ác xúi mình. Thứ hai, thấy mình có việc tốt liền sanh tâm tỳ hỷ. Chẳng hạn như mình được hạnh phúc, được an ổn, hay là mình có một cái năng lực để mà dìu dắt những người khác á, mà mình chơi với người bạn đó mà người bạn đó luôn luôn sanh cái tâm tỳ hỷ á, thì mình biết đó là bạn tốt của mình. Nhưng mà quý thầy nghiệm lại rất là khó. Ở đây quý thầy còn nhỏ, chưa đi ra làm Phật sự, nhưng mà có cái túc duyên, có cái đủ duyên sau này quý thầy lớn lên rồi đó mà đi làm Phật sự á, mà mình chơi với người nào mà từ nhỏ thân với nhau, nhưng mà sau này ra làm Phật sự mà còn thân nữa, tức là còn có cái tâm tỳ hỷ nữa, mình biết đây là người bạn thân của mình, trí cốt của mình. Còn thiệt ra kể cả anh em ruột luôn cũng chưa chắc. Có những vị thầy kể lại là anh em ruột luôn nhưng mà ra làm Phật sự cũng không được như ý. Đó, quý thầy đây nói cho quý thầy hiểu là ngày xưa tôi từng thường kể cho quý thầy đó, là hòa thượng mình ở đây với hòa thượng Hiền Quy là đôi bạn rất là thân từ lúc mà vào Phật học viện, sau này ra làm Phật sự luôn. Nhưng mà ngày xưa hòa thượng Hiền Quy thì giảng rất là hay, được rất nhiều người cung kính cúng dường. Nhưng mà hay một điểm là hòa thượng luôn luôn phát cái tâm tỳ hỷ. Nhờ phát cái tâm tỳ hỷ đó có một cái năng lực thiện pháp, cho nên sau này hòa thượng bỏ trường Vệ Nghiêm xuống Vũng Tàu để mà nhập thất chuyên tu thì mới phát minh được tâm địa, ngộ được cái lý sắc không. Còn mà mình có cái tâm tập đố, có tâm ích kỷ với người bạn của mình á, thì bảo đảm nó chướng ngại đường tu rất là lớn. Ở đây với thầy nghiệm này rất là kỹ. Chẳng hạn như mình chơi với người đó tuy là nhỏ tuổi đạo với mình, nhưng mà mai kia đâu có biết họ có một cái năng lực lớn, họ dìu dắt chúng sanh, dìu dắt môn đồ, thì tự nhiên mình có cái tâm tỳ hỷ, mình vui theo á, thì cái người kia biết mình là bạn tốt, mình phải phát nguyện đời đời kiếp kiếp gặp cái người này. Thứ ba là lúc mắc khổ nạn không bỏ rời nhau, thì đó biết đó là người bạn lành đó, người bạn tốt. Nghĩa, người xưa tâm địa chưa thông suốt, chẳng sợ nhập đường xa nghìn dặm cầu thầy. Đó, quý thầy thấy là cái điểm này mình thấy quan trọng nhất nè. Có nghĩa ở đây là đi tham học phương xa, là nói lại là người xưa tâm địa chưa thấu thoát, chẳng sợ nhập đường xa nghìn dặm cầu thầy. Quý thầy thấy là người xưa mà sau khi mà vào Tùng Lâm rồi mà thấy cái tâm địa mình còn những cái uẩn khúc gì đó là phải gì? Phải bỏ cái chùa đó để mà đi đến một cái ngôi Tùng Lâm lớn cầu các bậc thiện tri thức chỉ dạy. Thì tôi làm nhà khách tôi chứng kiến nè, chẳng hạn như có một số người Ba Lan, tức là giáo sư không á, mà tại sao họ từ cái nước Ba Lan họ đến họ tìm hòa thượng, họ tu tập nửa tháng đó, họ tu tập được con đường thiền tập. Thì tôi đến tôi tâm sự, họ mới kể như thế này, là bên xứ Ba Lan á, là không có thiền viện nhiều và không có đạo Phật, bởi vì bên đó là 99% là theo đạo gì, đạo Công giáo đó, cho nên đạo Phật phát triển rất là ít. Thì trong cái nhóm đó mới kể lại á, có một cái vị giáo sư này, tức là vị giáo sư này rất là giỏi, ông mới nói như thế này, có nghĩa là ông đo cái điện tâm đồ á, ông mới phát minh ra được á, là chẳng hạn như cái người A mà thương mến cái người B á, thì mới hiện lên, tức là nó hiện lên những cái làn sóng li ti á, thì ông mới chấp nhận là con người hiện hữu. Còn ông nói như thế này, nếu mà không có khởi một cái niệm nào đó thì chưa phải là cái sự thương yêu mà cái con đường hạnh phúc. Thì trong số đó có một cô gái này, tức là cô giáo sư Ba Lan, sau khi cổ nghiên cứu qua cái thiền của hòa thượng mà đến cái vấn đề mà một người mà chứng đắc thánh quả, đạt đến cái con đường vô ngã vô niệm rồi đó, có cái tâm thương mến những người khác nhưng mà không có giấy niệm, không có khởi niệm, cho nên một số giáo sư đó qua tìm học pháp của hòa thượng. Thì quý thầy thấy không, cứ nghĩ là mình đừng có nói là người xưa, nhưng mà người thời nay mà tâm địa chưa có thấu thoát được cái điểm nào đó thì người ta cũng gì, cũng chẳng sợ nhập đường xa nghìn dặm mà cầu thầy. Cũng mới kể lại là bây giờ, hiện tại bây giờ có một số giới trí thức, một số giáo sư ở bên Ba Lan, họ cũng muốn tìm cách về thiền viện Trúc Lâm tu học, tức là tu học về con đường thiền tập đó. Đó, cho nên ở đây nói nè, là người xưa chẳng hạn như là thiền sư Tuyết Phong vì 3 lần lên Đầu Tử, 9 lần lên Động Sơn để mà tìm thầy học đạo mà chưa sáng được việc rồi, thì các ngài sao? Các ngài cũng là bỏ hết tất cả để mà đi cầu thầy. Thì với thầy thấy rằng á, chẳng hạn như á, là trong cái tinh thần của thiền á, là một người phải biết gì, tức là pháp học. Pháp học là bản đồ, mà pháp hành là thiền tập. Có nghĩa là nhiều khi mình tu á, mình nghe hòa thượng đồ giảng là tức tâm tức Phật hay cái gì đó, hay là đối cảnh vô tâm gì đó, cái mình tưởng rằng mình ngộ rồi, nhưng mà không phải. Có nghĩa ở đây mình học cho biết, tức là cái bản đồ chư Phật chư Tổ chỉ dạy cho mình, rồi mình chiêm nghiệm, mà chiêm nghiệm rồi gì, mình tư duy quán chiếu, rồi mình đi đến con đường phát hành, và nó trải ra qua một thời gian rất là lâu, có người thì 30 năm, 40 năm gì đó. Ở đây có một người để tôi giấu tên, quý vị này trình chúng tôi như thế này, là bây giờ là tháng tới là con lên trình với ông thầy chủ trì là khỏi thỉnh nguyện. Thì tôi hỏi tại sao khỏi thỉnh nguyện, thì nói thì quý thầy còn tâm cho nên còn lỗi, đúng không? Cô nói cũng hay, tức là còn tâm mới còn lỗi mới lên thỉnh nguyện, còn con bây giờ đối cảnh vô tâm rồi cho nên thôi xin khỏi thỉnh nguyện luôn. Quý thầy thấy cái đó là gì? Cái đó là mình nghiện kỹ, đó là bệnh của thiền. Người ta nói là bệnh thiền chứ thiệt á, phải gì? Ở đây mình đối cảnh vô tâm mà các ngài thực thi các phương tiện thiện giáo vào cuộc đời này, cho nên đúng theo nội quy thì mình vẫn đi thỉnh nguyện, phải không? Đây rất là rõ, cho nên là cái pháp học rất là tầm quan trọng. Nên Khổng Tử nói nè, ta 15 tuổi để chí hết vào sự học, 30 tuổi thì trụ vững, 40 tuổi thì quán thông, 50 tuổi thì hết nghi, 60 tuổi thì chi thiên mệnh, 70 tuổi tùy lòng muốn mà không ra ngồi phép tắc. Quý thầy thấy không? Có nghĩa là 15 tuổi mình để chí hết vào sự học là pháp học, có nghĩa là mình phải biết bản đồ. Rồi 30 tuổi trụ vững rồi á, thì 40 tuổi thì thấu suốt hết. Rồi 50 tuổi thì không có còn ngờ gì nữa, tức là không có còn ngờ trong kinh, trong sách hay tất cả vũ trụ hoàn hữu, thì ngài không có còn nghi ngờ gì nữa. Rồi 60 tuổi thì biết thiên mệnh, tức là biết mệnh trời á. Nhưng mà 70 tuổi á, thì tùy lòng muốn mà không ra ngồi phép tắc. Ở đây cũng vậy, tức là mình làm hết tất cả việc nhưng mà không ra ngồi phép tắc, có nghĩa là giới, định, tệ, phải không? Có nghĩa là mình vẫn đi thỉnh nguyện, mình vẫn làm hết tất cả, nhưng mà quý thầy phải nhớ kỹ, sau này quý thầy ra làm Phật sự hay là mình tu tập khỏi bị lạc đường á, tức là khỏi bị bệnh thiền á, là quý thầy phải nhớ cái tinh thần tứ tất đàn. Tứ tất đàn là gì? Thứ nhất là thế giới tất đàn. Cái hạn thế giới tất đàn là chứng sanh chưa cái ly á, thì mình phải kêu cái ly, chứ mình không có thể nào mình nói bây giờ tôi ngộ thiền rồi tôi kêu cái ly là thành con bò thì nó không đúng. Mình thế giới tất đàn là mười phương chư Phật vào cuộc đời này, thì chúng sanh nói cái ly thì mình phải kêu cái ly, phải không? Rồi thứ hai là gì? Là đối trị tất đàn, là tùy phương tiện, mỗi người bệnh mỗi kiểu thì mình chỉ đó. Rồi thứ ba là các vị nhân tất đàn, cuối cùng là đệ nhất nghĩa đế tất đàn, tức là bốn cái tất đàn đó thì người tu thiền là phải biết, chân xéo là phải bệnh đó. Cho nên ở đây mình nói là pháp hành là mình phải học. Thì trong kinh á, Phật nói á, giống như một cái nhà du hành đi xa mà muốn về nhà là phải làm gì? Là phải đi. Tuy là mình biết bản đồ rồi đó, mà mình đọc lên mình đi thì không đến. Cho nên thiền sư Ajahn Chah nói như thế này: chứng ngộ Phật pháp là một việc mà mỗi chúng ta phải tự mình làm lấy, bởi không có ai thể làm điều đó cho chúng ta, và chúng ta phải đi đúng đường, con đường của đức hạnh, thiền định và trí tuệ, cho đến khi chúng ta đạt được một đầu óc thuần khiết, chiếu diệu và bình an. Đây là kết quả của hành trình tầm đạo của chúng ta. Có nghĩa là mình phải làm gì? Tức là chứng ngộ con đường Phật pháp là mỗi chúng ta tự mình làm lấy, tự mình đi. Mà muốn được như thế vậy thì mình phải học. Có nghĩa là mình chưa thấu thoát được, mình phải học, hiểu tư duy, rồi từ đó mình phát hành. Cho nên á, ở đây á, là ngày xưa có một số người mà nhập thoát ra rồi lên trình kiến giải hòa thượng đó, thì hòa thượng cũng chứng minh. Nhưng mà hòa thượng nói một câu như thế này: trình kiến giải xong rồi á, thì mình phải y đó mình tu tập, thể hiện ra hành động hàng ngày, chứ không phải là mình nói là bây giờ là thiền là mình trình kiến giải xong rồi á, thì mình sống nó khác khác, thì cái đó là bệnh của thiền đó. Nhưng nếu một người chỉ có kiến thức từ sách vở và kinh điển, chỉ nghe thuyết pháp và tụng kinh, có nghĩa là chỉ có bản đồ và kế hoạch cho cuộc hành trình, kẻ đó sẽ chẳng bao giờ biết được sự thuần khiết, chiếu diệu và bình an trong tâm thức. Dầu anh ta sống cả 100 kiếp, kẻ đó chỉ lãng phí thời gian và không bao giờ nhận được sự lợi ích từ sự tu hành. Vị thầy chỉ có thể trình bày đạo pháp, cho nên chúng ta có tầm đạo bằng sự tu hành và có đạt kết quả hay không tùy thuộc vào chúng ta. Đó là thiền sư Ajahn Chah nói rất là rõ. Có nghĩa là nhưng nếu một người mà có kiến thức từ sách vở và kinh điển, rồi mình nghe chỉ nghe thuyết pháp và tụng kinh thôi á, giống như mình có cái bản đồ mà mình không có đi. Nghĩa rất là rõ, ở đây ngài dạy rất là rõ. Có nghĩa mình học mình hiểu xong rồi á, mình phải thực tập đó. Cho nên thiền sư Bát Chưởng nói á, là mình tâm địa đã thông rồi á, thì còn phải quân tu nhiều kiếp nữa mình mới tròn được Phật quả. Có nghĩa là mình tâm địa mình thông suốt hết rồi đó, mình còn phải quân tu nhiều kiếp nữa, chứ không phải nói bây giờ quý thầy nghe học hiểu rồi có người vào thất được 21 ngày 49 ngày tưởng mình xong rồi. Nhưng mà phải tập khí mình rất là nhiều. Tập có nghĩa là nhóm hợp, khí là cái hơi, giống như một con cá quý thầy thấy là gói lại rồi mình giục con cá rồi á, thì cái mùi nó hôi không? Nó vẫn còn hôi. Cho nên các ngài nói là tâm địa đã thông suốt rồi đó thì phải còn phải tu nữa. Cho nên trong quyển mà Tu Tâm Quyết có một vị tăng hỏi thiền sư Phổ Chiếu: đã nhận được lý này chọn không có giai cấp thì đâu cần sao tu quân tập dần dần để thành tựu? Thì ngài đáp: nghĩa tu dần sau khi ngộ, trước đã nói đủ mà nghi ngờ cũng chưa hết, vậy thì chẳng ngại nói lại, ông nên tịnh tâm lắng nghe. Phàm phu từ vô thủy kiếp đến nay, trôi lăn trong năm đường, chết đi sống lại, chấp chặt thân tướng cùng vọng tưởng điên đảo, quân tập vô minh lâu đời trở thành tánh. Có nghĩa là phàm phu của mình là từ vô thủy trôi lăn trong năm đường, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, rồi chết đi sống lại. Cho nên trong kinh A Hàm Phật nói á, nếu giả như mà cái xương của mình á mà chấp thành đóng á mà còn hiện hữu á, thì cao hơn núi Tu Di, và nước mắt của mình á thì gì, nhiều hơn biển cả. Thì mình biết rằng cái mình luân hồi trong ba đường sáu nẻo rất là nhiều, mà từ cái luân hồi đó lại chấp chặt cái thân tướng cùng vọng tưởng điên đảo, quân tập vô minh lâu đời trở thành tánh. Chẳng hạn như bây giờ mình nói cái này là cái nhà, hay là cái bàn mà ai nói khác đi mình cũng chịu, để quân tập thành tấm rồi. Chẳng hạn như bây giờ mình nhìn lên, đưa cái máy lên quý thầy, nhìn lên quý thầy khỏi tầm vọng tưởng thầy biết cái máy. Mình tưởng ở đây là cái tri kiến thanh tịnh mà thiệt không phải, mà nó quân tập thành tấm rồi, lâu đời rồi, mà ai nói khác đi cái mình cãi liền. Thấy không, rất là rõ. Cho nên quân tập thành tấm, tuy đến đời này chống ngộ, tánh mình xưa nay rỗng lặng không khác với Phật, nhưng thói cũ vẫn khó đoạn trừ, nên gặp cảnh thuận nghịch mừng giận phải trái vẫn khởi diệt mạnh mẽ. Nếu không lấy công phu bát nhã mà nỗ lực thì sao có thể đối trị vô minh được đến chỗ thôi nghĩ. Có nghĩa là tuy đời này mình có cái chủng duyên, tức là chủng duyên bát nhã rất là sâu, cái mình nghe, mình nghe hòa thượng giảng hay là mình nghe chư Phật nói gì đó, mình biết là trong tâm mình có một vị Phật vô sanh vô diệt thì không khác với Phật, mà từ đó sao, nhưng mà thói cũ vẫn còn khó đoạn trừ lắm. Cho nên có những người không biết, cho bây giờ mình vào đây cái mình nghe mình hiểu rồi, cái mình tưởng rằng mình với hòa thượng cũng bằng nhau, đúng không? Hòa thượng cũng có Phật tánh, mình cũng có Phật tánh, nhưng mà quý thầy mà chỉ cần một niệm mà ngô ngã trong đó một cái thôi thì tự nhiên á, mình mất phước hay là những cái quả nó chiêu cảm đến. Cho nên ở đây nói là nhưng thói cũ vẫn khó đoạn trừ. Bây giờ quý thầy ngồi vào thất, quý thầy nghiệm lại đi, cái tập khí mình còn nhiều hay ít, tự lấy thân mình biết. Có những người á, cái tập khí tham á, thì ít, nhưng mà cái tập khí sân lại nhiều. Rồi có những người cái tập khí sân á, lại ít, nhưng mà cái tập khí á, thèm ăn, đúng không, thèm uống cũng là tập khí thôi, cái gì cũng là tập khí hết. Chẳng hạn như bây giờ quý thầy ngồi lại, quý thầy nhịp dò hút gió, quý thầy hát một bài ca gì cũng là tập khí, rất là khó đọt, đúng không? Rồi tự nhiên mình đang đi, mình yên tĩnh chánh niệm gì, tự nhiên mình nghe một bài hát nào quen quen của mình, cái mình hút gió mình hát theo, cũng là tập khí, khó đọt lắm, chứ không phải dở. Qua cái phần này tôi hướng dẫn cho quý thầy mà quy sơn cảnh sách, mà chỉ về cái duy thức học đó, quý thầy thấy không phải chuyện đơn giản. Cho nên người xưa ta biết rồi á, là ta rất sợ, gọi là cái sống thức này giống như cái dốc, mà chỉ là gì, chỉ có Bồ Tát, mà Đại Bồ Tát á, Bồ Tát Đăng Địa Phật mới dám chỉ cái chỗ này, còn mà Bồ Tát mà trước 10 địa Phật cũng chưa có dám chỉ, chưa có khai thị cho. Qua cái phần mà di thức đó, tôi chỉ tôi hướng dẫn một đoạn, quý thầy sẽ thấy là cái chuyện tu này không phải là chuyện đơn giản. Cho nên có những người mới vào đạo 10 năm 20 năm rồi thấy, ủa tại sao mình tập khí vẫn còn, cái nản, nãy có nhiều khi không chịu tu nữa, xin hoàn tục đó, mà họ có hiểu đây không phải chuyện đơn thuần, là tập khí nhiều đời nhiều kiếp và nó ăn sâu rồi. Các ngài nói mình giống như mà dầu hắt, mà nó dính vô trong cái tàn thức gọi là Như Lai Tàn đó. Như Lai Tàn là mà nó chưa mà thấu thoát, chưa phát minh á, chưa phát khởi, nó cũng gọi là Như Lai tại chiền, nó bị nhốt, bị kín bích lại đó. Cho nên gặp cảnh mà thuận nghịch mừng giận, tự nhiên cái tâm mình nó khởi mạnh mẽ lắm. Chẳng hạn như á, bây giờ mình được mọi người nào mà khen mình á, quý thầy nghiệm này con cũng có cái vui vui, đúng không? Rồi gặp cái chuyện mà nghịch cảnh đến á, tự nhiên mình bị huynh đệ nói nặng mình cái mình cũng buồn, gọi là tập khí rồi. Ai vượt hai cái chỗ đó giờ đây lên thử, giờ lên đi, ai mà vượt ra cái chỗ mà mừng giận thương ghét phải quấy hơn thua chưa được, nó vẫn còn phiền ẩn đó. Cho nên nói đón ngộ ti đồng Phật, đa sanh tập khí thâm, phong đình ba thượng dũng, lý hiện niệm dung sanh. Có nghĩa là mình đón ngộ ti đồng với Phật rồi đó, nhưng mà nhiều đời tập khí nó sâu á, gió dừng rồi nhưng mà sóng nó vẫn vỗ, phải không? Chẳng hạn như quý thầy bữa nào mà đủ duyên mình xuống biển mình thấy á, bữa đó không có gió, gió nó dừng hết rồi, nhưng mà ở trong bờ á, sóng nó vẫn vỗ lăn tăn. Chẳng hạn như quý thầy nhìn lên cái tivi đó tắt rồi đó, nhưng mà vẫn còn những cái lượng gì, những cái hột li ti, thì tâm thức của mình nó cũng như vậy đó. Đó, thiền sư Đại Huệ nói, thường thường hạng người lợi căn chẳng phí nhiều công sức mà phát minh được việc này, liền sanh tâm cho là dễ dàng. Có nghĩa là trong chúng mình là có những người họ được cái phúc duyên tốt, có nghĩa là trong cái thời quá khứ họ cũng đã từng tu tập về con đường thiền tâm này đó, thì tự nhiên họ ngồi họ tu, họ phát minh tâm địa, mà sau khi phát minh rồi đó thì tự nhiên họ nói, ủa sao cái này dễ quá, mà từ cái dễ dàng quá sao, lại không tu hành lâu ngày chày tháng vẫn y như trước, trôi nổi chưa khỏi luân hồi. Cái thấy dễ bây giờ khỏi cần ngồi thiền luôn, khỏi cần tụng kinh luôn đó, có người trình bày đó, khỏi cần thỉnh nghiệm luôn. tưởng giỏi quá, rồi sao tự nhiên á không có tu, rồi lâu ngày chạy tháng rồi thì vẫn y như trước. Ngày xưa ở đây có những vị thầy á là tu hành rất là miên mật, có khắc minh những cái mà quý thầy tưởng rằng giống như thiền sư gì đó. Có những người nói là cái vị này là tái lai tái này không á, nhưng mà một thời gian bây giờ thấy làm Phật sự rồi thì cũng trôi nổi trong sanh tử. Quý thầy không biết chứ ở miền Tây ngày xưa có một chú bé 6 tuổi mà thuyết pháp thâu vào văn luôn, thuyết pháp là pháp vào đàn kinh á. Quý thầy tham cũng là giỏi cũng là hay á, rồi ai cũng khen, ai cũng nói cái người là tái lai này tái kia. Rồi bây giờ sao, giờ ra đời nói được 7 tuổi rồi ra đời hoàn tục liền. Quý thầy thấy đâu phải chuyện đơn giản. Rồi nhiều khi á mình tu mình phát minh được cái gì nó lạ lạ đó, cái mình sanh tâm là gì đối với thầy, sanh tâm ngã mạn, mình coi mình là hơn những người khác, mà chính cái điểm đó thì không thoát khỏi được cái tập khí, cho nên á liền sanh tâm cho là dễ, lại không có tu hành lâu ngày chạy tháng vẫn y như trước, trôi nổi trong sanh tử. Thế thì há có thể lấy chỗ ngộ nhất thời mà bác bỏ việc tu về sau ư? Có nghĩa là ngài nói là thế thì há có thể lấy chỗ ngộ nhất thời mà bác bỏ việc tu về sau ư? Ở đây như bản thân chúng tôi nè, vào thất rất là nhiều lần, mười mấy lần á, thì trong mười mấy đó lần đó thì có những cái hoặc khóc hoặc cười là cũng như ai vậy. Mà bây giờ nhìn lại tập khí quả là tập khí. Đây bản thân mình kinh nghiệm á, có những lúc mình ngồi thiền nó đứng lặng lại hết, mà trong cái sự đứng lặng đó tự nhiên mình phát minh một cái chuyện gì đó, đây mình không có thể nói ra được. Nhưng rồi mà bây giờ nếu mà quý thầy bỏ, quý thầy không chịu công phu tu tập á, thì nó vẫn y như ngày mình mới vào chùa. Cho nên là các ngài nói là lúc mình cọ cây mà phải lấy lửa gì đó, mình đang cọ cọ cái nó nóng, nó hơi phục lửa cái mình bỏ thì nó y như cũ đó. Thế nên sau khi ngộ cần phải luôn luôn chiếu soi, tức là ngộ rồi đó vẫn còn luôn luôn chiếu soi, tức là luôn luôn chánh niệm đó. Vọng niệm chợt khởi điều không theo, giảm rồi lại giảm, cho đến vô vi mới là cứu cánh. Đó, quý thầy thấy không? Có nghĩa là sau khi mà ngộ rồi đó là cần luôn luôn chiếu soi, cần luôn luôn thực tập, tức là cần luôn luôn chánh niệm quán chiếu. Vọng niệm chợt khởi điều không có theo. Lúc này là chẳng hạn như ngày xưa vọng tưởng rất là nhiều, quý thầy theo rồi quý thầy tạo tác, mà bây giờ nó cũng có vọng tưởng chứ không phải không, nhưng mà mình không có theo, rồi giảm rồi lại giảm, cho đến vô vi mới là cứu cánh. Có nghĩa là không còn tạo tác tác ý nữa, đúng là cứu cánh. Cho nên ở đây có những người mà tu tập một thời gian á, tự nhiên á họ thấy vọng niệm càng ngày càng thưa, đúng không? Chẳng hạn như bây giờ quý thầy mà mới vào xuất gia, quý thầy ngồi thiền bảo đảm á, vọng tưởng rất là nhiều, nhiều khi có những người sợ luôn. Ở đây xưa có ông thầy tu cũng mười mấy năm rồi đó, ông ngồi trong cái phòng ông á, ngồi cái tụi tôi đi ngang qua nghe, ông kêu đi đi, nó ổn thầy nắm tu kỳ á, hỏi ra nói đuổi vọng tưởng. Mà cái thầy thấy cái đó đúng không? Cái thầy ông ngồi thôi, ông thấy vọng tưởng ông kêu đi đi không lý á, ông nát vậy. Mà cái thầy công phu kiểu đó thì sao? Đây là mình chỉ theo dõi thôi, mình theo dõi tự tiến trình của vọng tưởng thôi. Nhưng mà có những người mới vào họ nói vọng tưởng rất là nhiều, đến trình nhà khách tụi tôi nói đang tiến chứ không phải lùi. Bởi ngày xưa là quý thầy không biết được vọng tưởng và không thấy được vọng tưởng, mà bây giờ mình thấy được cái tiến trình của vọng tưởng nhiều hay là ít là mình là tiến rồi, mình là chủ mà, khách đến khách đi mình biết hết. Cho nên nói là vọng niệm chợt khởi điều không có theo là đúng, còn vọng chứ không phải là không hết. Rồi có những lúc quý thầy tu một thời gian rồi có những người vào thấp á, vọng tưởng tự nhiên thưa dần, giống như một sợi chỉ mình đi lên gì đó, đi lên, nhưng mình vẫn theo dõi nhưng vẫn chiếu soi. Cho những người nói là bây giờ nói là thấy nó yên rồi, tự nhiên với thầy không có quán chiếu nữa, buông xuôi luôn á, là nó rớt vào cái gì đối với thầy, rớt vào hôn trầm liền, ngủ gục liền. Có những người ngày xưa mới vào thì ít ngủ lắm, là biết sao, ngồi chân nó nhức, đúng không? Giờ ngồi chân hết nhất là im rồi thì tự nhiên thôi cho gục luôn. Nhưng mà đối với thầy mà trong lúc với thầy hôn trầm gục thì có vọng tưởng không? Nhiều người nói là hôn trầm thì không có vọng tưởng, mà không phải. Nhớ kỹ đến đó, thiền sư Hán Sơn nhấn mạnh đó là trong lúc hôn trầm thì ngay đó vọng tưởng nó theo. Cho nên mình đang ngồi mình liêm diêm, mình thấy mình nhớ nhà, đánh cái bóp mình biết mình ngủ, vừa vọng tưởng vừa hôn trầm luôn. Đây từ tôi ngày xưa mới vào đạo nè, chẳng hạn như mình nhớ mình đi về nhà đi đâu, nghe cái bóp lên dài mình biết, giật mình lại là đó vọng tưởng rồi. Mà chính ông thầy ông nhìn xa là ông biết mình đang hôn trầm. Cho nên có trong cái hội của thiền sư Lai Quả ở Cà Mân á, có những người mà ngồi thiền không có ngủ gục, không có ngủ gục gì hết á. Cái ông thiền sinh đang ngồi á, thì thiền sư Lai Quả đi ngang đánh cái bớt. Ông dồn lại nói: Bạch Hòa Thượng, con đâu có ngủ mà Hòa Thượng đánh. Ông ngủ là ông về nhà, thăm nhà chứ gì. Không biết thầy thấy không? Tức là ngài thấy từng vọng tưởng của đệ tử luôn. Mình tu bằng người đó mình thấy mình rất là tiếng nha, à, tức là thấy từng vọng tưởng của đệ tử đi về nhà thăm nhà, tức là dạo 36 phố phường. Cho nên nói vọng niệm mà chợt khởi điều không theo thì đúng, giảm rồi lại giảm, từ từ nó giảm. Những bậc thiện tri thức trong thiên hạ sau khi ngộ thực hành pháp trăn trâu chính là điều đó vậy. Có nghĩa là sau khi mà ngộ rồi đó thì thực hành cái pháp gì? Pháp trăn trâu. Chẳng hạn như cái thầy ngồi đây cái mình nhớ đi về nhà hay nhớ làm gì đó, tức là ăn lúa mạ của người rồi, kéo cái mũi ra, phải không? Cho nên thì sư Hải nói nè: tìm châu phải theo dấu, học đạo quý vô tâm, dấu đâu châu theo đó, vô tâm đạo dễ tầm. Có nghĩa là tìm châu phải theo dấu, mà theo dấu châu đây là tức là vọng tưởng điên đảo, những cái vọng niệm của mình đó, đó là mình theo dấu của mình đó. Có nghĩa là thấy được từng vọng tưởng, từng niệm điên đảo của mình á, đó là tìm châu phải theo dấu. Mà học đạo thì quý vô tâm, hả, mà dấu đâu thì châu theo đó. Tức có nghĩa là vọng tưởng đến đâu á, thì cái tâm mà chiếu soi của mình á, đến đó thì đúng. Cho nên là buông dần dần không có theo nữa, thì đến cái chỗ mà Hòa Thượng dạy là biết có chân tâm. Nhưng mà cái chỗ mà Hòa Thượng dạy mà biết có chân tâm, hồi bữa ông khách ông đến ông hỏi chúng tôi là biết có chân tâm như thế nào. Tôi nói biết có chân tâm thì không phải là chuyện đơn thuần. Có nghĩa là Hòa Thượng đi đến cái chỗ thường thuộc là nhìn cái đồng hồ không khởi một niệm mà nữa, nhưng mà đều có cái tâm chiếu soi rồi hết. Biết nhưng mà không khởi niệm là chân tâm. Còn mình biết mình có vọng niệm là gì? Nó chặt rồi, không phải là biết có chân tâm nữa. Cho nên là biết có chân tâm không phải là chuyện đơn thuần đó. Tuy có tu sao nhưng trước đã ngộ, vọng niệm vốn không, tâm tánh vốn tịnh, đoạn điều ác, đoạn mà không đoạn, tu việc lành, tu mà không tu, đó chính là chân tu chân đoạn. Nên nói tuy tu đủ muôn hạnh mà chỉ lấy vô niệm làm tâm. Ở đây ngài chỉ dạy rất là rõ, có nghĩa là tuy có tu sao nhưng trước đã ngộ rồi, vọng niệm vốn không, tâm tánh vốn tịnh, đoạn điều ác, đoạn mà không có gì để đoạn hết. Như nãy có một người mà ngồi thiền mà vọng tưởng nhiều quá chịu đi á, là thấy điều ác mình có cái gì đó mình chặt mình đoạn, thì cái công phu đó nó sao? Nó chưa phải là cái tinh thần của thiền đốn ngộ, mà đây đoạn điều ác, đoạn mà mình không có gì để đoạn hết. Có nghĩa là thấy rõ biết mà không theo, đó là đoạn mà không đoạn. Rồi tu việc lành, tu mà không tu, có nghĩa là mình làm hết tất cả các hạnh lành nhưng mà mình không chấp trước, mình không có dính mắc đó. Nên người ngộ tức là tâm địa thông suốt, tuy có khắp trần phiền não mà đều thành đề hồ, chỉ cần chiếu soi vọng hoặc không có cõi gốc, ba cõi tợ qua đớn trong không, như gió cuốn mây mù, sáu trần viễn quá, như nước sôi làm tan băng. Nếu có thể niệm niệm tu tập như thế, chẳng quên soi lại định huệ đồng tu, thì yêu ghét tự nhiên phai nhạt, bi trí tự nhiên tròn đủ. À, quý thầy thấy không? Có nghĩa là ngài nói là người mà ngộ rồi đó, tức là tâm địa thông suốt rồi đó, tuy có khách trần phiền não mà đều thành đề hồ hết đó. Có nghĩa là hàng nhị thừa thì đoạn cái thức để mà đạt đến cái chỗ không tịch, nhưng mà ngược lại Bồ Tát á, dùng cái thức này á, để đi vào cuộc đời, tức là thức chuyển thành trí rồi. Có nghĩa là đi vào cuộc đời các ngài làm đủ hết tất cả hạnh nhưng mà các ngài không chấp, mà chính cái không chấp đó thì tự nhiên biến thành đề hồ. Cái đó gọi là trí dựng đó. Chỉ cần chiếu soi vọng á, hoặc không có cội gốc, có nghĩa là mình nhìn vọng tưởng nó không có cội, không có gốc hết. Nếu mà nó có thật á thì sáng vọng, trưa vọng, chiều vọng, đúng không? Còn này sáng mình ngồi mình thấy vọng, nhưng mà nhiều khi canh trưa mình ngồi bớt vọng, rõ ràng vọng lắm cội gốc đó. Ba cõi tợ qua đớm trong hư không, như gió cuốn mây mù, sáu trần quyển quá, như nước sôi làm tan băng. Nếu có thể niệm niệm tu tập như thế, chẳng quên soi lại định huệ đồng tu, thì yêu ghét tự nhiên phai nhạt, bi trí tự nhiên tròn đủ. Có nghĩa là lúc này tự nhiên mình có một cái năng lực, có một cái công năng đó, đi vào cuộc đời này, tội nghiệp tự nhiên đoạn trừ, công hạnh tự nhiên tăng tiến, phiền não hết thì sanh tử dứt. Có nghĩa là ở đây mình tu tập một thời gian thì bi trí nó tròn đầy rồi đó, thì cái nghiệp trong cái thời quá khứ đó, tự nhiên dần dần nó hết. Ở đây tự quý thầy nghiệm lại thấy rất là rõ, có những người khi mới vào đạo bệnh rất là nhiều, thân bệnh rồi tâm bệnh, đủ thứ bệnh hết, nhưng mà tu tập một thời gian thì tự nhiên á, bớt dần rất là nhiều đó. Nếu dứt hẳn dần thức trôi chảy thầm lặng, thì trí rộng lớn viên giác duyên ngời sáng, liền hiện trăm ngàn ức quá thân, trong mười phương thế giới giao cảm ứng cơ, như trăng hiện trên chín tầng mây mà bóng phân khắp cả quạng dòng, ứng dụng vô cùng, độ sanh không có duyên được vui vẻ tự tại, gọi đó là Thế Tôn Đại Giác. Thì đây ngài nói là cái tâm địa mà mình thông suốt, mình ngộ rồi đó, thì mình tu tập một thời gian á, thì tự nhiên phiền não nó dần dần nó bớt, mà dần dần nó bớt thì tự nhiên mình cảm ứng với mười phương chư Phật đó. Nghĩa tuổi nhỏ giới lực còn thiếu, thầy chưa cho đi xa, như đi đường không nên đồng với bạn không có lành. Có nghĩa là trong này ngài dạy tiếp á, là tuổi nhỏ giới lực mình còn yếu kém thì thầy chưa cho mình đi xa, nhưng giả như mà thầy cho đi xa thì phải nhớ đồng đi với bạn không có lành. Tổ Huy Sơn nói, gần quan người ác thì thêm chỗ chi kiến ác, ngày đêm tạo ác mắt báo trước mắt, chết rồi chầm lưng, một phen mất thân người muôn khiếp khó mà trở lại. Có nghĩa là Tổ Huy Sơn dạy là mình gần với người ác á, thì thêm lớn cái chi kiến ác, có nghĩa là cái thấy biết ác á. Mà ngày đêm mình chơi với người ác thì mình tạo việc ác, thì mắc quả báo, rồi chết rồi thì chầm lưng, một phen mất thân người muôn khiếp khó mà trở lại. Thì trong pháp Quyển Châu Lâm có kể lại là quốc vương Qua Để, tức là tên một bộ lạc giống mọi rợ ở cõi Tây nước Trung Hoa ngày xưa, thì có một con voi trắng hay diệt được giặc thù, hoặc kẻ phạm tội khiến voi giảm đạp mà giết. Bây giờ người quản tượng dời voi đến gần chùa, có nghĩa là ở quốc vương Qua Để có một con voi trắng này, nó rất là hùng mạnh, hay giết kẻ thù và những người nào mà phạm tội á, thì vua bắt con voi giảm đạp lên mà giết. Thì lúc này bây giờ có một người quản tượng á, mới dời con voi đến gần chùa, thì đến gần chùa nghe tăng tụng kinh pháp cú, làm thiện được sanh thiên, làm ác độ địa ngục. Thì lúc này á, thì con bạch tượng á, tâm bạch tượng liền nhu nhiến khởi tâm từ bi. Rồi sau có một người bị tội đem đến cho voi, voi chỉ dùng mũi mà ngửi, lấy lưỡi mà liếm rồi bỏ đi. Quý thầy thấy không? Rồi vua thấy việc này rất là lạ, mới triệu tập các đại thần. Thì các đại thần mới nói là voi này ở gần chùa nghe pháp nên như vậy. Quý thầy thấy con voi á, rồi rất là hung dữ hung ác, nhưng mà đợi gần chùa rồi đó thì nghe tăng tụng kinh, làm thiện được sanh thiên, làm ác độ địa ngục. Rồi sau có một người phạm tội đến để mà voi giảm đạp á, thì voi đến sao lấy lưỡi mà liếm, dùng mũi mà ngửi mà bỏ đi. Ông vua rất là ngạc nhiên. Cho nên ở đây có những người mà tập khí mà sâu dày cách mấy mà vào thiền viện chịu khó tu tập một thời gian gọn lần nó cũng hết, đúng không? Có những người có cái tâm ngày xưa tập đố ích kỷ, nhưng mà phải nhớ chịu tu chịu chuyển quá thì lần lần nó hết. Có những người mới vào đạo rồi cái tâm sân rất là mãnh liệt, nhưng mà đủ phúc đủ duyên mà gần thầy lành bạn tốt, chịu khó tu tập nhập thất nữa, thì tự nhiên một thời gian á, cái tâm rất là nhu nhiến. Sau dời gần bọn đồ tể thì tâm sát hại liền tăng. Thì vua mới nói, phải biết tất cả chúng sanh trí tánh không có định, súc sanh còn như vậy, huống nữa người ư. Thế nên người trí phải nên giác biết, thấy ác phải xa lánh. Đó, tôi nghĩ là ở đây á, kể là cái tích con voi, sau khi mà dời đến bọn đồ tể rồi á, thì cái tâm sát hại nó tăng trưởng. Đó, cho nên mình phải phát nguyện, luôn luôn phát nguyện lớn, là nếu mình chưa có đủ cái phúc duyên đạt đến cái chỗ con đường giải thoát á, mình phát nguyện sanh ra một cái gia đình mà biết kính tinh Tam Bảo, biết học hỏi chánh pháp, rồi mình phát nguyện đi xuất gia sớm, chứ đừng có gần những người mà nhiều khi mà quý thầy không phát nguyện mà quý thầy sanh chúng cái gia đình mà đồ tể cũng rất là khó, mình rất là khó phát triển cái tâm thức từ bi của mình nữa, chừng nào mà đại Bồ Tát rồi quả mây đó. Nên Phật dạy chớ cùng ác chi thức, cùng người ngu làm việc, nên cùng thiện chi thức giao thiệp với người trí. Nếu người vốn không ác, gần gũi với người ác, sao ác thành nhân ác, tiếng ác đồn khắp nơi. Như là Phật dạy là mình đừng có cùng ác chi thức mà sống chung với nhau, cùng làm việc với nhau đó. Nghĩa phải lo tìm thầy học đạo, quyết dứt đường sanh tử, đừng có xem non ngắm biển, lòng tính dạo trải chỗ rộng xa để khoe khoang với người. Thì đây là trong này dạy mình tiếp là phải lo tìm thầy học đạo, quyết dứt đường sanh tử, đừng có xem non ngắm biển, cứ nghĩ mình đi chơi đầu này đầu nọ, không có lo tu tập đó. Sai di học xứ ghi, muốn cầu đạo vô thượng bồ đề, không có bậc tri thức chẳng có thể khai đạo, nên phải tìm thầy hỏi đạo. Sanh tử dài lâu, mê ngộ do mình, nên phải quyết đoán. Có nghĩa là dạy mình phải luôn luôn khắc khỏi và tìm thầy học đạo và phát nguyện gặp những bậc thiện tri thức khai đạo cho mình. Ở đây nói là nếu mà mình mà muốn dứt đường sanh tử mà không có những bậc thiện tri thức chỉ dạy cho mình thì rất là khó đó. Thì qua cái phần mà bài thứ 23 hết, giờ đến phiên cái phần thứ 24, tức là bài cuối cùng. Danh và tướng của y bác. Sa di học xứ ghi, sao gọi là y? Y nghĩa là y này dùng để che lạnh. Thì trong quyển Y Kiền Độ có ghi là một hôm Phật thấy các thầy tỳ kheo đi trên đường mang rất nhiều vật y. Có nghĩa là trong lục quần tỳ kheo thì có một thầy tỳ kheo tên là gì quý thầy nhớ không? Có nghĩa có một thầy tỳ kheo tên là Ca Lu Đà Di, là ông đi đến một cái nước khác thì người ta cúng y ông rất là nhiều. Ở trong kinh diễn tả lại là một hôm Phật thấy ông quát ở trên vai ông là 20 lá y, mà y đủ màu đó ông. Mà đây mình thấy cũng là Đại Bồ Tát thị hiện ra nha, để cho Phật chế giới á. Rồi Phật thấy các thầy tỳ kheo đi trên đường mang rất là nhiều vật y, thì Thế Tôn mới suy nghĩ như thế này: có thể vì các thầy tỳ kheo chế y nhiều hay ít chẳng được chứa nhiều. Thì bấy giờ vào lúc đầu hôm, Thế Tôn đắp một y, đến giữa đêm biết có lạnh liền đắp y thứ hai, rồi đến sau đêm lại biết lạnh liền đắp y thứ ba, liền an ổn mà trụ. Bấy giờ Phật bảo các thầy tỷ kheo, các đệ tử lắng nghe, thọ trì ba y chẳng được cất chứa nhiều. Đó, có nghĩa là có cái tích mà bây giờ quý thầy thấy không, là ba y là được cái gì? Sau này quý thầy thọ giới tỳ kheo thì lúc nào cũng phải có ba y bên mình hết. Ở đây là Phật chế ra đầu hôm, rồi Thế Tôn đắp một y, thì đến giữa đêm thấy lạnh cái đắp y tiếp, đắp một y lên, đắp y thứ hai, rồi đến sau đêm lại lạnh nữa, đắp y thứ ba. Phật nói thấy bây giờ hết lạnh rồi đó, cho nên Phật bảo các thầy tỳ kheo là các đệ tử hãy lắng nghe, thọ trì ba y thôi, chẳng được cấp chứa. Trong Chí Độ Lượng có ghi: bạch y cầu khói lạc nên cấp chứa mỏi mỏi áo, ngồi đạo khổ hạnh nên lỗ hình không có tàm quý. Cho nên đệ tử Phật xả bỏ hai bên đi con đường trung đạo, thiểu dục chi túc chỉ cấp chứa ba y. Thì ở đây trong Chí Độ Lượng Bồ Tát Quan Thọ có nói là hàng cư sĩ bạch y thì áo quần rất là nhiều bởi vì cầu có khói lạc, nhưng mà ngồi đạo khổ hạnh ở bên Ấn Độ bây giờ có một vẫn còn luôn cái nhóm ni kiền tử đó, lỗ hình đi xuống phố họ cũng khất thực gì đó. Rồi sao mà họ không có biết tầm quý, nhưng mà ngược lại đệ tử Phật xả bỏ hai bên, tức là đi con đường trung đạo, thiểu dục chi túc chỉ cấp chứa ba y đó. Nghĩa y ngũ điều theo tiếng nói cõi trời Phạm Thiên kêu là An Đà Hội, còn tiếng Hán gọi là Trung Túc Y. Sa di học xứ ghi, trong Tăng Kỳ Luật có nói: Phật ở tại thành Xá Huệ, kinh hành trước hang đá Đế Thích, thấy ruộng lúa phân minh mới dạy bảo A Nan rằng: chư Phật quá khứ tướng y như thế, từ nay nương đây mà chế tác ba y. Đệ tử các đức Phật quá khứ đắp y như thế, đệ tử chư Phật vị lai cũng đắp y như thế. Như ta ngày nay dùng dao cắt rọc thành y sa môn, chẳng bị quán tạp cướp đoạt. Đây là giải thoát phục, đây là y phước điền. Cho nên quý thầy thấy mình mới vào, mình sa di, mình thọ giới thì không có ruộng, đúng không? Không có cái ô ngăn đó, chỉ là cái y trơn thôi. Nhưng mà sau này quý thầy mà thọ giới thì kheo rồi đó, thì đắp lên cái y gì? Y ngũ điều. Nó có cái ô này, giống như cái ô ruộng gì đó. Mà ở đây Phật nói cái y này á, gọi là cái y giải thoát, hay nói khác hơn gọi là cái y phước điền. Chẳng hạn như bây giờ quý thầy muốn gieo giống mà có lúa thì thầy phải xuống ruộng, đúng không? Mà chúng sanh muốn gieo cái giống mà có cái ngân duyên của Phật pháp á, thì họ cũng gieo cái ruộng phước vào chư tăng,